Đế Bá, chương 4824, Lỗ Lão Tổ, góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, Lý Thất Dạ đều không có rời đi tổ thành, ở tại trong khách sạn không có đi ra ngoài. Tại trong mấy ngày này, Lý Thất Dạ đều đang điêu khắc lấy trứng vịt đá kia từ trong bổn đàn thạch lấy được. Thành Thạch cũng lưu ý Lý Thất Dạ điêu khắc trứng vịt đá, Lý Thất Dạ điêu rất dụng tâm, hết sức chuyên chú, thậm chí có thể nói, mấy ngày nay thời gian hắn đều đang điêu khắc lấy trứng vịt đá này, không có làm những chuyện khác. Đang thời điểm điêu khắc trứng vịt đá, Lý Thất Dạ một đao một câu đều là tràn đầy tiết tấu, tràn đầy vận luật, mặc dù Lý Thất Dạ đao pháp Thanh Thạch là xem không hiểu, cũng không biết trong một đao một câu này ẩn chứa dạng gì ảo diệu, nhưng là, Lý Thất Dạ mỗi một đao một câu phía dưới, đều giống như tràn đầy thiên địa vận luật. Thanh Thạch thậm chí có một loại ảo giác khi Lý Thất Dạ một đao một câu điêu khắc tại trên trứng vịt đá tựa hồ đã động đến thiên lôi địa hỏa, đã triệu hạ thiên kiếp quán chú vào trong trứng vịt đá này. Tựa hồ, lúc này Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là đang điêu khắc thứ gì, là đem thiên địa lực lượng, đem thiên kiếp lực lượng, đem đại đạo vạn vật vận luật toàn bộ từng cái quán chú vào trong trứng vịt đá. Cho nên, khi Lý Thất Dạ mỗi một đao hạ xuống xong, Thanh Thạch đều cảm giác Lý Thất Dạ đem lực lượng đáng sợ không gì sánh được quán chú vào trong trứng vịt đá. Khi Lý Thất Dạ điêu khắc vài ngày, Thanh Thạch đều cảm thấy trứng vịt đá này đã chất chứa lực lượng làm cho không người nào có thể tưởng tượng, Thanh Thạch thậm chí sẽ cho rằng, nếu như trứng vịt đá này nổ tung, có khả năng đem toàn bộ tổ thành đánh đắng. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ mỗi một đao mỗi một câu đều là 10 phần dùng sức cũng đã làm cho người cảm thấy Lý Thất Dạ đã tại trên trứng vịt đá điêu hạ một đạo lại một đạo khắc rãnh. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, Lý Thất Dạ mỗi một đao điêu khắc tại trên trứng vịt đá cũng không để lại khắc rãnh, mà là lưu lại một dòng đạo văn. Lưu lại dạng đạo văn này, cũng không phải là nói trứng vịt đá quá mức cứng rắn, để Lý Thất Dạ không cách nào khắc tồn tầng ngoài trứng vịt, nhìn kỹ là Lý Thất Dạ đao khắc là thông qua ra trứng vịt đá, đem đạo văn trực tiếp văn khắc tại trong trứng vịt đá. Khi Thanh Thạch xem xét tỉ mỉ, hắn liền cực kỳ giật mình, nếu như nói, đem đạo văn khắc vào tầng ngoài trứng vịt đá, có lẽ còn không có để cho người ta giật mình như vậy. Ngược lại, đem từng đầu đạo văn thêu khắc vào trong trứng vịt đá, vậy liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì mỗi một đầu đạo văn cao thấp không giống với, mỗi một đầu đạo văn tại nội bộ không gian trứng vịt đá xuyên toa. Kể từ đó, cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ thêu nhập đạo văn tại nội bộ trứng vịt đá, vậy liền giống như là trong tinh vũ từng đầu ngân hà tựa hồ, Lý Thất Dạ khắc vào trong trứng vịt đá không phải từng đầu đạo văn, mà là thế giới này đến thế giới khác. Chính là tại trong một viên trứng vịt đá nho nhỏ như thế, Lý Thất Dạ ở bên trong sáng tạo ra cái này đến cái khác tiểu thiên thế giới, mỗi một cái tiểu thiên thế giới đều tràn đầy vô tận lực lượng tựa hồ trong trứng vịt đá này thai nghén lấy 3.000 thế giới. Cuối cùng, Thanh Thạch nhẫn nại không nổi hiếu kỳ trong nội tâm, không khỏi đi hỏi thăm Lý Thất Dạ, nói ra. Thiếu gia, quả trứng đá này có dạng gì thần? Góc truyện audio.com. Kỳ đây, Lý Thất Dạ nguyện ý tốn nhiều thời giờ như vậy tại trên trứng vịt đá này, điều này nói rõ trứng vịt đá này có giá trị không thể coi thường, không có ai biết chân quý. Dù sao, ngay cả thạch tâm thiên tinh đan, hàn trì hạng liên bảo vật như vậy Lý Thất Dạ đều khinh thường chú ý, một cước dẫm nát, đồ vật có thể đáng Lý Thất Dạ hao phí tâm huyết như vậy, vậy đã nói rõ trứng vịt đá này trình độ chân quý, để cho người ta khó mà tưởng tượng. Cái này xác thực rất thần kỳ cũng rất chân quý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Đây coi như là một loại chất liệu độc nhất vô nhị, nó có thể chứa đựng hết thảy, nếu là chưa từng vỡ tan, giá trị của nó, vượt xa hiện tại. Thanh Thạch cũng nhìn thấy trên trứng vịt đá này có một vết nứt, thời điểm khi từ trong bồn đàn thạch lấy được nó một vết nứt chính là đã tồn tại. Đây là bị người đánh vỡ sao? Thanh Thạch nhìn xem vết nứt trứng vịt đá, không khỏi hiếu kỳ. Cũng coi là vậy đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có người phá kén mà ra cho nên, lưu lại vết nứt này. Bất quá, loại lối suy nghĩ này, đích thật là 10 phần không tầm thường. Đương nhiên, có thể tìm tới dạng chất liệu này, đó cũng là khó khăn không gì sánh được, huống chi cái này không vẻn vẹn có một viên. Dạng trứng đá này, không chỉ có một viên, Thanh Thạch không khỏi giật mình nói ra. Phải biết, dạng trứng đá này, chính là do thạch tổ lưu lại, có thể nghĩ độ chân quý của nó, nếu như nói, dạng trứng đá này không chỉ có một viên. Có phải hay không đều giấu ở trong thạch huyền đây? Thanh Thạch cũng không khỏi vì đó động dung. Không biết, Lý Thất Dạ cười cười tiếp tục sự tình làm việc lục lấy trên tay từng đao thêu hạ đạo văn. Thiếu gia đem đạo văn thêu lên đi, đây là muốn làm gì đây? Thanh Thạch nhìn xem trong cả viên trứng vịt đá đã đạo văn dày đặc tràn đầy vô tận huyền cơ cái này khiến hắn 10 phần hiếu kỳ. Đó là cái bí mật, Lý Thất Dạ cười thần bí, sau đó không nói. Thanh Thạch cũng không dám hỏi lại, hắn cũng biết thích đáng mà biết. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ điêu khắc tốt trứng vịt đá này, ở tại trong khách sạn một mực không có người quấy rầy Lý Thất Dạ, hôm nay rốt cục có một người khách nhân đến đây bái phỏng. Khách nhân này do Thanh Thạch đưa vào tới, hắn nói với Lý Thất Dạ. Thiếu gia, vị này chính là lão tổ Tổ Thành, hắn muốn gặp thiếu gia một lần. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thanh Thạch thần thái có chút xấu hổ cúi đầu, nói ra. Lão tổ cũng không ác ý, công tử chớ trách hắn. Vị lão tổ này đến đây đến thăm hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, nói ra. Là lỗ mỗ khăng khăng muốn gặp công tử cho nên, mới khiến cho hắn dẫn kiến một chút. Vị họ lỗ lão tổ này mặc trường bào sắc nguyệt nha, nổi bật lên hắn thân hình cao lớn khôi ngô, hắn cho người ta một loại cảm giác đồng dạng như thạch trụ tựa hồ thân thể của hắn khẽ đảo, có thể áp sập một phương. Mặc dù lỗ lão tổ là thạch nhân tộc nhưng, hắn y nguyên duy trì huyết nhục chi khu cho dù hắn tuổi tác đã cao, nhưng vẫn là huyết khí bàng bạc xem ra, lấy hắn dạng huyết khí thọ nguyên này, vẫn có thể sống trên một đoạn thời gian rất dài. Nếu như người quen thuộc Tổ Thành, vừa nghe đến đây là lỗ lão tổ, vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình, nhất định sẽ đứng dậy một mực cung kính. Góc truyện audio.com, đón lấy, lỗ lão tổ tại Tổ Thành đây chính là lão tổ vô cùng có phân lượng, thực lực cực kỳ cường đại, chính là cường giả Tổ Thành tiếng tăm lừng lẫy, liền xem như tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng, vậy cũng là được xưng tụng nhân vật trọng lượng cấp bậc. Đương nhiên, cho dù là lỗ lão tổ tự báo môn hộ, Lý Thất Dạ cũng tùy ý ngồi ở nơi đó, chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, nhàn nhạt nói ra. Ngồi đi, lỗ lão tổ liền ôm quyền, lúc này mới ngồi xuống, mặc dù hắn là một tôn đại nhân vật khó lường, nhưng cũng coi là không có tự cao tự đại, lộ ra 10 phần khách khí. Lỗ mỗ hôm nay tùy tiện đến đây bái phỏng công tử, có chỗ đắc tội, mong rằng công tử thứ lỗi. Lỗ lão tổ lộ ra khách khí ôm quyền, rất có hàm dưỡng nói. Thôi, tới cũng liền tới, có lời gì cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đây cũng là xem ở phương diện tình cảm Thanh Thạch. Phải biết, lỗ lão tổ tại Tổ Thành thế nhưng là nhân vật hô phong hoán vũ, ngày bình thường đều là người khác đối với hắn cung cung kính kính, khách khách khí khí với hắn, nhưng là, hôm nay lại là hắn đối với Lý Thất Dạ khách khí. Lỗ lão tổ trầm ngâm một chút cuối cùng nói ra. Lỗ mỗ trong lòng có nỗi nghi hoặc muốn hướng công tử thỉnh giáo, mong rằng công tử chỉ điểm sai lầm. Thật sao, Lý Thất Dạ cười cười, đã liệu đến cái gì? Lỗ lão tổ trong nội tâm trầm ngâm một hồi, nhưng, hắn hay là nói ra miệng, chậm chậm nói ra. Ta muốn hướng công tử thỉnh giáo một chút sự tình bia đá. Nói ra lời này, lỗ lão tổ trong nội tâm đều có chút ít khẩn trương, làm lão tổ Tổ Thành, làm một trong người cường đại nhất Tổ Thành, từ khi hắn trở thành lão tổ cũng đã lâu chưa từng có cảm giác khẩn trương như vậy. Nhưng lạc lần này hắn không thể không đến hỏi, cho dù hắn không biết mình đối mặt chính là hạng người gì, hắn vẫn là phải làm rõ ràng chuyện này. Liên quan tới chuyện này, Tổ Thành đã có mưa gió, không ít lưu ngôn phỉ ngữ tại lưu truyền. Rất nhiều người đều nói, bia đá nện xuống đến, đem âm dương thiền môn thiên quân vạn mã nện thành thịt vụn, đó là bởi vì lão tổ Tổ Thành xuất thủ chèn ép một chút phách lối khí diễm của âm dương thiền môn. Liên quan tới thuyết pháp như vậy, Tổ Thành thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, bởi vì Tổ Thành căn bản cũng không có người xuất thủ, muốn mạng chính là tất cả mọi người cho rằng Tổ Thành xuất thủ. Cái này khiến Tổ Thành có chút tiến thối lưỡng nan, bởi vì nếu là để âm dương thiền môn cho rằng là Tổ Thành diệt thiên quân vạn mã bọn hắn, cái này sẽ khiến cho hai phái ở giữa lưu lại khúc mắc, thậm chí có khả năng khiến cho hai phái trở mặt thành thù. Nếu như Tổ Thành không thừa nhận, để cho người khác đều biết chính là Lý Thất Dạ động thủ, hoặc là nói là ngoại nhân động thủ, cái này vi diệu. Bởi vì trên quảng trường trận bia đá này đối với Tổ Thành bọn hắn có ý nghĩa không thể coi thường, do Thạch Tổ lưu trữ, Thạch Vương đạo quân tự tay dựng chỗ đứng, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển tấm bia đá này, bây giờ bị một ngoại nhân dung chuyển, mà lại tùy tâm sở dục, cái này có lẽ sẽ dao động căn cơ Tổ Thành. Thậm chí sẽ dung chuyển địa vị Tổ Thành tại Bắc Tây Hoàng cùng danh vọng. Cho nên, hôm nay lỗ lão tổ đến đây hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm, hắn cũng là 10 phần điệu thấp, ngoại trừ Thanh Thạch không có bất kỳ người. Góc truyện audio.com, nào biết hắn tới nơi này, không có cái gì nghi ngờ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, chính là ta đem nó rút ra tiện tay nện mấy người mà thôi. Thuận tay nện mấy người, lời này để Thanh Thạch cũng không khỏi cười khổ, dưới một đập bia đá, đem thiên quân vạn mã âm dương thiền môn nện thành thịt vụn, đến trong miệng Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là thuận tay nện mấy người mà thôi. Cho dù lỗ lão tổ trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng là, nghe tới Lý Thất Dạ chính miệng tiếp nhận, hắn y nguyên không khỏi trong nội tâm đại chấn. Bởi vì tấm bia đá này, hắn cũng giống vậy không cách nào dung chuyển, chớ nói chi là rút lên tới, hiện tại Lý Thất Dạ rút lên bia đá, đập chết thiên quân vạn mã, sau đó lại đâm trở về. toàn bộ quá trình, vẻn vẹn xa xa phất phất tay mà thôi, cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào làm được. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ là một tôn đạo quân? Đó căn bản chuyện không thể nào, nếu quả như thật là đạo quân, người trong thiên hạ đều biết. Nếu như không phải đạo quân, Lý Thất Dạ dùng chính là yêu pháp gì đây? Cách chương.